Khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là hiện thân của Chúa nhân từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muôn vàn. Một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời trầm hư. Như mục tử kiếm tìm con chiên lạc.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca cho Chủ nhật thứ bảy thường niên năm C. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy bảo các con đang nghe thầy đây, các con hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này thì đưa cả má bên kia, ai lột áo ngoài của con thì con cũng đừng cản nó lấy cả áo trong. Ai xin thì con hãy cho, và ai lấy gì của con thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại thì còn ân nghĩa gì nữa? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và hãy cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái đấng tối cao, vì người nhân hậu với cả những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị xét đoán, đừng kết án thì các con khỏi bị kết án, hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì các con sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đấu hào hạng đã dằn, đã lắc và đã đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào thì cũng sẽ được đong lại trả bằng đấu ấy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay thật sự là một bài phúc âm phải nói là tốt đỉnh của đường trọn lành, của tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn chúng ta sống. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô, bởi vì chúng ta là con Thiên Chúa. Một người con Thiên Chúa, một người môn đệ của Chúa Kitô không thể nào sống như người tội lỗi hay là như người dân ngoại. Đấy, ở trong bài phúc âm hôm nay, Chúa luôn luôn so sánh. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con thì những người tội lỗi cũng yêu như vậy. Và nếu các con cho những kẻ làm ơn cho các con thì những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông trả lại thì những người tội lỗi cũng làm như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa so sánh rõ ràng. Con Thiên Chúa phải sống khác với người tội lỗi, sống khác với người bình thường thế gian này. Có vậy thôi. Bởi vì người tội lỗi đây có nghĩa là người sống theo tự nhiên, người sống theo đường rộng, người sống theo xu hướng hạ và xu hướng nội. Xu hướng hạ đây là theo những cái thế gian, những cái lập luận, những cái lý lẽ, những cái tầm thường của thế gian. Còn hướng nội đây là theo lòng vị kỷ của mình. Chỉ muốn biết mình thôi, không biết người khác. Chỉ có mình là nhất, chỉ có lợi cho mình thôi. Ngoài ra, không có ai khác, không có lợi ích của người khác. Nhưng, như chúng ta đọc phúc âm tuần trước, chúng ta thấy là bốn cái phúc và bốn cái khốn. Bốn cái phúc toàn là những gì ngược lại với bản tính tự nhiên của con người. Bởi vì bản tính của con người không bao giờ cho gọi là nghèo khổ mà lại có phúc, đói khát mà lại có phúc, khóc lóc mà lại có phúc, người ta sỉ nhục mình mà lại có phúc. Trái lại, chỉ có những cái mà Chúa Giêsu cho là khốn mới là có phúc. Chẳng hạn như giàu có mới là phúc, no đủ mới là phúc, vui cười mới là phúc, được ca tụng mới là phúc. Nếu mà chúng ta cứ sống những cái phúc ở những cái khốn mà Chúa bảo, thì chúng ta sẽ không thể nào thực hiện được những gì Chúa dạy chúng ta trong bài phúc âm hôm nay. Ai vả má con bên này thì đưa cả má bên kia. Ai lột áo ngoài của con thì cũng đừng cản nó lấy cả áo trong. Ai xin các con thì hãy cho. Ai lấy gì của các con đừng đòi lại. Không thể nào chúng ta làm được điều đó. Không thể nào. Bởi vì thế gian không chấp nhận cái khôn ngoan điên cuồng của Thiên Chúa như vậy. Cái khôn ngoan của vị Thiên Chúa không thể xuống khỏi thập giá. Cái khôn ngoan của vị Thiên Chúa sinh ra ở nơi hang lửa máng cỏ như vậy. Không, thế gian không thể nào chấp nhận. Không thể nào mà con người trần gian có thể yêu kẻ thù, làm ơn cho những kẻ ghét mình và chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, cầu nguyện cho những kẻ vu khống. Không bao giờ. Bởi vì những cái điều đó là những cái ngu dại của trần gian. Thế nhưng, lại là những gì Thiên Chúa muốn cho chúng ta sống. Bởi vì chúng ta là con Thiên Chúa, đó là lý do duy nhất. Là con Thiên Chúa thì phải nên giống cha của mình, thì phải nên giống anh của mình là Chúa Giêsu Kitô. Và đó là lý do cuối cùng Chúa đã dạy chúng ta, khuyên chúng ta, kêu gọi chúng ta. Hãy ở nhân từ như cha các con là đấng nhân từ. Đấng nhân từ ở chỗ nào? Ở chỗ là người nhân hậu với những kẻ bội bạc và cả những kẻ gian ác. Nếu chúng ta biết yêu kẻ thù mình, biết làm ơn cho tất cả mọi người, thì đó, kể cả những kẻ chúng ta không thích hay không thích chúng ta, kể cả những kẻ làm hại chúng ta, có ác cảm với họ, ghét họ, không có cảm tình với họ, thì đó, chúng ta mới thật sự sống thân phận và phẩm vị là con Thiên Chúa. Và chính Chúa Kitô cũng đã sống như thế, làm gương cho chúng ta. Chúng ta hay nói là chỉ có Thiên Chúa mới làm được thôi, còn chúng ta là loài người không thể nào làm được. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa đã nhập thể và ở trong cái bản tính nhân loại hư hoại của chúng ta, Thiên Chúa đã làm điều đó. Xin Cha tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Đấy. Chúa Kitô trên cây thập giá, lời đầu tiên của người là lời tha thứ cho chính những kẻ bách hại người và giết hại người một cách vô tội, một cách oan uổng, một cách nhục nhã. Nhưng người vẫn yêu thương họ, vẫn tha thứ cho họ. Mới là trọn lành như cha trên trời là đứng trọn lành. Mới là nhân từ như cha của các con nhân từ. Đó, nếu chúng ta muốn là môn đệ của Chúa Kitô, muốn là con Thiên Chúa thì chúng ta phải sống như vậy. Không còn đường lối nào khác. Và nếu không, chúng ta vẫn ở tầm mức tội nhân, vẫn ở tầm mức dân ngoại và vẫn ở tầm mức không thể nào làm chứng cho Chúa Kitô, không thể nào làm tông đồ cho Chúa. Trong phụng vụ lời Chúa hôm nay, giáo hội cũng nêu lên một cái gương mẫu để sống trọn lành. Đó là gương của David. Chàng thanh niên David trước khi được làm vua thứ hai của dân Do Thái thì đã chứng tỏ mình xứng đáng làm vua của dân Do Thái ở hai chỗ. Trước hết về khả năng tự nhiên thì chàng rất là dũng cảm, đến nỗi mà đã thắng được Goliath, là tên cổ tượng của Philistine mà dân Do Thái không thể nào chống được. Nhưng chàng chỉ cần dùng mấy viên đá mà đã hạ được cái tên cổ tượng đó. Nhưng lòng can đảm của chàng không phải chỉ hoàn toàn tự nhiên, mà là do lòng tin của chàng nơi Thiên Chúa. Tuy nhiên, sau cái trận thắng, đại thắng đó, chàng đã được các phụ nữ khen tặng, và lời khen tặng của các phụ nữ đó đã làm chạm tự ái của vua Sao-lê, là vua thứ nhất của vua dân Do Thái. Đến độ vua Sao-lê đã tìm cách sát hại chàng hai lần. Và bài đọc thứ nhất hôm nay, trích sách Samuel quyển thứ nhất, đã cho chúng ta thấy cái biến cố mà Sao-lê tìm cách đích thân đi lùng giết David lần thứ hai. Và chúng ta chỉ cần đọc lại thì chúng ta sẽ thấy được câu chuyện như thế nào. Trong những ngày ấy, Sao-lê cùng với 3.000 quân sĩ tinh nhuệ của Israel kéo xuống hoang địa Ziph-pho để vây bắt David. Ban đêm, David và Abishai đến nơi quân sĩ của vua đóng và thấy Sao-lê đang nằm ngủ trong lều. Cây giáo của ông thì cắm xuống đất ở phía đầu. Abne và quân sĩ thì ngủ chung quanh ông. Abishai liền nói với David rằng, hôm nay Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài. Vậy giờ đây, xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thấu xuống đất, không cần đến phát thứ hai. Nhưng David nói với Abishai rằng, chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến đấng Chúa Xích Dầu mà vô tội đâu. Rồi David lấy cây giáo và bình nước ở đầu của Sao-lê, và cả hai ra đi. Không ai hay biết và không ai thức dậy, nhưng mọi người vẫn ngủ vì Chúa khiến họ ngủ say. David sang phía bên kia, đứng trên ngọn núi đằng xa, đôi bên cách nhau xa. Ngài hô lên rằng, đây là ngọn giáo của nhà vua. Một trong các cận vệ của vua hãy qua đây mà lấy. Chúa sẽ báo đáp cho mỗi người tùy theo sự công minh và thành tín của họ. Vì hôm nay, Chúa trao đức vua trong tay tôi, mà tôi không nỡ ra tay giết đấng Chúa Sức Giàu. Đấy, chúng ta thấy không? David chẳng những có đức tin vào Chúa, mà còn có đức ái với tha nhân nữa. Và chính vì tin vào Chúa mà mới sống bác ái, trọn lành như vậy được. Đến nỗi đã tha cho kẻ thù mình, không giết kẻ thù mình, dù kẻ thù mình đang ở trong tay mình. Trái lại, đã tha thứ cho kẻ thù mình. Và vì thế nên, chúng ta thấy, sở dĩ David có được những cái bản chất tốt lành như vậy là vì sao? Là vì, như Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc thứ hai hôm nay, là vì David có một bản chất của một con người phi thường, của một con người sống siêu nhiên, sống đức tin. Đó. Và chúng ta hãy nghe lại bài đọc thứ hai Thánh Phaolô đã viết và đã so sánh giữa Adam cũ và Adam mới là Chúa Kitô. Anh em thân mến, Adam cũ là người có sự sống, còn Adam mới thì có thần trí ban sự sống. Những điều có trước không phải thuộc linh giới mà là thuộc thể giới. Rồi mới đến cái thuộc về linh giới. Người thứ nhất bởi đất mà ra thì thuộc về địa giới, còn người thứ hai bởi trời mà đến thì thuộc thiên giới. Người thuộc địa giới đó thế nào thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy. Và người thuộc thiên giới đó thế nào thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy. Bởi thế, như chúng ta đã mang hình ảnh của người thuộc địa giới thì chúng ta cũng sẽ mang hình ảnh người thiên quốc như vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Ở đây Thánh Phaolô nói về hai con người, hai tầm mức sống và hai bản chất. Bản chất của Adam cũ là Adam của nguyên tội, là thuộc về địa giới, thuộc về thể giới, có nghĩa là thuộc về cái thế giới trần gian này, thuộc về thế gian. Còn người thứ hai là Chúa Kitô, là Adam mới, mang bản chất của linh giới, của thiên giới, là những gì siêu nhiên, là những gì thuộc về thần linh. Bởi đó nên sống trội vượt, sống trọn lành như những gì được Chúa Kitô giáo huấn các môn đệ của người trong bài phụ âm hôm nay. Bởi thế nên Thánh Phaolô nói là người thuộc địa giới đó thế nào thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy. Có nghĩa là thành phần giống như Chúa Giêsu nói ở trong bài phụ âm hôm nay, đó là thành phần tội lỗi. Chỉ chào những người chào mình, chỉ cho vay để được đòi lại, chỉ yêu những người yêu mình thôi. Còn cái thành phần mà thuộc về Chúa Kitô đó là người thuộc thiên giới đó thế nào thì những người khác thuộc thiên giới cũng vậy. Có là những người môn đệ của Chúa Kitô, những người con Thiên Chúa thì phải cho vay mà không cần ấy lại, và yêu kẻ thù mình, cho đi khi người ta xin mình, và cho người ta lột cả áo bên trong của mình, cầu nguyện cho kẻ ghét mình, chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình. Đó là những người thuộc về thiên giới, những người giống Chúa Kitô. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, dù chúng ta đã được lãnh nhận bí tích thánh tẩy tái sinh, trở nên con Thiên Chúa, trở nên chi thể của Chúa Kitô rồi đó, được Chúa Thánh Thần ngự trị và điều khiển chúng ta, thế nhưng chúng ta vẫn chưa được biến đổi hoàn toàn. Vẫn còn đó những mầm mống của nguyên tội, vẫn còn đó những bản chất của địa giới và của thể giới. Vẫn biết nhờ Thánh Linh, nhờ Thánh Sủng mà chúng ta đã có bản chất của linh giới và của thiên giới giống như Chúa Kitô. Nhưng thực tế cho thấy chúng ta vẫn xu hướng về đường rộng, xu hướng về vị kỷ. Bởi thế nên chúng ta khó lòng mà thực hiện được tất cả những gì mà Chúa dạy trong bài phụ âm hôm nay. Chúng ta vẫn sống tội lỗi, vẫn sống phản lại tư cách và phẩm vị của một người con Thiên Chúa, của một người môn đệ Chúa Kitô. Do đó chúng ta không thể làm chứng cho Chúa Kitô, trái lại chúng ta hoàn toàn sống phản chứng như những tên phản Kitô, khiến cho người ta chẳng những không nhận biết Chúa Kitô mà còn chống lại Chúa Kitô, mà còn phạm đến giáo hội của Chúa. Và đó là lý do mà chúng ta cần phải lập đi lập lại cái câu sướng của bài đáp ca hôm nay là gì? Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Thương xót ai? Thương xót chúng ta là những kẻ tội lỗi. Và chỉ có khi nào nhận mình là kẻ có tội, là kẻ cần đến lòng thương xót Chúa, thì chúng ta mới có thể nên trọn lành, thì mới có thể được tràn đầy lòng thương xót Chúa nơi chúng ta. Và nhờ đó chúng ta mới có thể nên trọn lành như Cha trên trời, chúng ta là đấng trọn lành, mà mới có thể nhân từ như Cha là đấng nhân từ mà thôi. Bởi thế chúng ta hãy cùng với Thánh Vịnh 102 để dâng lên Chúa những cái lời với tâm tình thống hối của chúng ta, và tâm tình nhận biết của chúng ta, và tâm tình chúc tụng của chúng ta như sau: linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi ân sủng. Chúa là đấng từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân. Người không xử với chúng tôi như chúng tôi đắc tội, và không trả đũa theo điều oan trái chúng tôi. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi. Cũng như người cha yêu thương con cái, Chúa yêu thương những ai kính sợ Người. Xin mẹ Maria cho chúng con luôn luôn nhận biết mình là một tội nhân, là một kẻ tội lỗi, cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Nhờ đó, chúng con mới có thể được cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, để có thể thương anh chị em mình như chính chúng con đã được Chúa thương. Amen.
Con đã nhận thân của Chúa cần từ, đừng làm mưa trên kẻ lành người dữ, làm nắng soi cả kẻ dữ người lành. Như Cha hiền rộng lượng thật muôn vàn, một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng, tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Con là chứng nhân của Chúa Kitô, Đấng đã đến không phải để luận phạt, nhưng đã đến để cứu đời chấm hư. Như mục tử kiếm tìm con chiên mầm, một khi đời con đã thề hứa, con nguyện hy sinh đến tận cùng. Tình yêu mà con dành cho Chúa, con nguyện thương mến cả nhân gian. Xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em, xin cho con tim cao cả yêu người như Chúa đã, xin cho con mắt thương xem mọi người là anh em, xin cho con tim cao cả.